tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành đã thúc đẩy một khối NATO trong trạng thái chết não như tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2019 trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Một Liên hiệp châu Âu với 27 nước thành viên tạm gác sang một bên mọi bất đồng, cùng phản ứng nhanh và mạnh mẽ hơn. Nhưng trước cuộc chiến hao mòn này của Nga tại Ukraine, NATO vẫn chỉ là khán giả. Và với Hoa Kỳ, châu Âu vừa phải trên tuyến đầu đối phó với Nga, vừa là một thị trường vũ khí quan trọng. Được thành lập từ năm 1949, ngay giữa lòng chiến tranh lạnh, với mục tiêu bảo vệ các nước Tây Âu đối phó với khối Xô Viết, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO dường như đang quay lại với nhiệm vụ khởi thủy ban đầu. Mối đe dọa Nga xua tan những bất đồng, chưa có lúc nào NATO lại đoàn kết, hợp nhất và liên đới như lúc này. Lần đầu tiên trong lịch sử, khối liên minh quân sự lớn nhất hành tinh đã kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh được thành lập trong những năm 2000. Tuy chưa huy động hết toàn bộ số 40.000 binh sĩ của lực lượng này, nhưng từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine, người ta nhìn thấy hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai tại các nước thành viên láng giềng sát cạnh với Ukraine trong khuôn khổ điều khoản thứ 5 của Hiệp ước. Nhưng tất cả những điều đó không che giấu được thế bí chiến lược của NATO trước hành động leo thang quân sự của Nga. Nhà chính trị học Alexandra de Hofschäfer, giám đốc chi nhánh tại Paris, German Marshall Fund, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và NATO trên làn sóng RFI ngày 11 tháng 3, lưu ý, vì Ukraine không là thành viên của cả khối NATO lẫn Liên hiệp châu Âu, nên nước này gần như nằm trong một vùng xám. Do vậy, theo bà, đây chính là cái cớ để khối Liên minh quân sự và Liên Âu không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.
Quả thật, người ta bị hạn chế trong khuôn khổ NATO về một sự phòng thủ chung trên lãnh thổ các nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương nên không muốn can dự nhiều hơn thế. Trong câu chuyện này, điều quan trọng hơn hết chính là lập trường của Hoa Kỳ. Nếu Tổng thống Biden nói rằng sẽ không có tiếng gót giày vang lên trên mặt đất, thì điều đó có nghĩa là sẽ không có các lực lượng của Liên minh quốc tế hay Mỹ tại Ukraine, cũng như là không có chiến đấu cơ của NATO trên không phận Ukraine. Liên minh quân sự này sẽ không thể can dự nhiều hơn được.
Thái độ thận trọng này của NATO còn thể hiện rõ qua những phản ứng của Mỹ trước những đòi hỏi lập vùng cấm bay và giao chiến đấu cơ cũ MiG-29 cho Ukraine. Vụ việc cho thấy một trạng thái tê liệt nào đó của NATO trước hành động leo thang quân sự của Nga tại Ukraine, theo như nhận định của chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Depuis quelques jours maintenant, le secrétaire d'État américain dit de manière très publique.
Từ nhiều ngày qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố công khai là ông ấy đang tích cực thảo luận với người đồng cấp Ba Lan, nỗ lực tìm kiếm một đồng thuận để giao các chiếc tiêm kích MiG-29 thời Xô Viết nhằm kềm hãm đà leo thang quân sự của phía Nga. Rồi người ta lại bất ngờ trước đề xuất của Warsaw cho gửi các chiếc MiG-29 mà quốc gia này đang có về căn cứ không quân Rammstein ở Đức khi yêu cầu Mỹ, theo kiểu đúng ra chính quý vị phải gửi những chiếc chiến đấu cơ này, tại sao Ba Lan phải đơn độc cung cấp chúng? Đây chẳng phải là một vấn đề của NATO hay sao? Điều đó chẳng phải nên thực hiện trong khuôn khổ của liên minh quân sự. Đáp trả đòi hỏi NATO hóa vụ giao vũ khí tấn công chứ không phải là phòng thủ. Hoa Kỳ trả lời là không, chúng tôi không hậu thuẫn hay chúng tôi không ủng hộ ý tưởng đó. Chúng tôi không muốn rơi vào thế. Nước đồng minh tham chiến, chúng tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Do vậy, người ta đã rơi vào kiểu trạng thái bị tê liệt hay là trống rỗng nào đó, cho thấy là hiện nay không một quốc gia nào trong nội bộ của NATO muốn gánh lấy trách nhiệm giao các chiếc tiêm kích mà Ukraine đang rất cần.
Về phần mình, Liên hiệp châu Âu trước nguy cơ chiến tranh lan rộng cũng đã tạm gác sang một bên các bất đồng, đã có những phản ứng nhanh khi quyết định giáng cho Nga những đòn trừng phạt lớn chưa từng có, cấp quy chế bảo vệ người tị nạn Ukraine chạy trốn chiến tranh, đồng thời thông báo dành ra một khoản ngân sách 1 tỷ euro nhằm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nếu như chính sách về an ninh và phòng thủ chung được quy định rõ trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu từ năm 1999, đặc biệt là điều khoản 642.7, cho đến giờ vẫn tiến triển rất chậm, thì những diễn biến tại Ukraine khiến chủ đề này giờ lại mang tính thời sự. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Tara Vakhma, giám đốc trung tâm cố vấn European Council on Foreign Relations, chuyên gia về quốc phòng châu Âu, cũng trên đài RFI ngày 11 tháng 3 nhấn mạnh rằng còn có nhiều nước thành viên của khối Liên hiệp châu Âu không gia nhập NATO như Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ireland, Malta, Phần Lan hay Thụy Điển, và họ rất lo lắng cho an ninh đất nước. Dù vậy, theo giới quan sát, đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đưa ra từ nhiều năm qua, kêu gọi thành lập một chính sách tự chủ chiến lược về quốc phòng, vẫn còn được các nước thành viên tiếp nhận một cách dè dặt. Thượng đỉnh Versailles diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 3 năm nay tại Pháp, kết thúc với một tuyên bố mập mờ, quyết tâm đầu tư cho năng lực quốc phòng chung. Trong trước mắt, phòng thủ châu Âu được thực hiện thông qua việc tăng ngân sách quốc phòng, nhóm mua vũ khí, huy động binh sĩ trong khối v.v. Đáng chú ý là nước Đức bất ngờ thông báo dành 100 tỷ euro cho chi tiêu quân sự trong năm nay, tức chiếm khoảng 2% của GDP, đúng như đòi hỏi của Mỹ từ nhiều năm qua. Đối với bà Alexandra de Hoop-Scheffer, thì những quyết định trên của Liên hiệp châu Âu cho thấy khối này trong thế bắt kịp những thập niên kém đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng.
L'Allemagne aurait dû prendre cette décision il y a bien longtemps et aussi d'une stratégie énergétique.
Đức lẽ ra phải có quyết định này từ rất lâu và phải có một chiến lược chung, và chúng ta phải có một chiến lược về năng lượng. Từ khi cuộc xâm chiếm Ukraine bắt đầu thì chúng ta đã tiêu thụ khí đốt còn nhiều hơn so với lúc trước. Nhập khẩu khí đốt của Nga đã tăng lên đến 44% dưới tác động của sự hoảng hốt. Do vậy, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên. Hai chủ đề tăng cường khả năng phòng thủ châu Âu và tìm kiếm một chiến lược năng lượng, nhất là thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt của Nga, đã được thảo luận tại Thượng đỉnh Versailles vừa qua.
Liệu rằng các phát biểu mạnh mẽ liên quan đến chính sách tự chủ chiến lược của Liên hiệp châu Âu có dẫn đến sự cạnh tranh giữa NATO và EU trên phương diện quốc phòng hay không? Phát biểu của Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cách đây vài ngày cho rằng châu Âu có thể tự mình bảo đảm nền quốc phòng đã làm dấy lên nhiều chỉ trích. Nhà chính trị học Alexandra de Hoop-Scheffer tự hỏi tại sao đôi bên không suy nghĩ làm cách nào phối hợp các nỗ lực quốc phòng trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu và NATO để cùng đối phó với những mối đe dọa hiện tại cũng như là trong tương lai. Bà cảnh báo cần phải đặt cuộc khủng hoảng này trong một bức tranh toàn cảnh chung của thế giới mà ở đó phương Tây mỗi lúc bị gạt ra ngoài cuộc chơi.
La plupart aujourd'hui des conflits ne sont plus résolus diplomatiquement, militairement.
Phần lớn các cuộc xung đột hiện nay không còn được giải quyết về mặt ngoại giao, quân sự trong khuôn khổ NATO, Liên hiệp châu Âu hay rộng hơn nữa là phương Tây. Ngày càng có xu hướng phi phương Tây hóa cả trên bình diện ngoại giao lẫn can thiệp quân sự. Đó chính là những gì mà người ta đã thấy qua cuộc rút quân của Hoa Kỳ trong một cái sự hỗn loạn. Mỹ muốn khép lại 20 năm chiến tranh chống khủng bố ở Afghanistan. Và do vậy, cả chủ nghĩa can thiệp của phương Tây, bởi vì chúng ta, châu Âu, hầu như tất cả cùng đều đã có mặt tại Afghanistan. Ở đây chúng ta đang chứng kiến một sự chao đảo trong những năm gần đây. Ở đó chủ nghĩa can thiệp quân sự không còn là phương Tây nữa mà chính là nước Nga. Những cường quốc khác mỗi lúc khẳng định vị thế của mình trên địa bàn và họ ở đó để gây bất ổn. Các lợi ích về an ninh, quân sự, địa chính trị, chiến lược của chúng ta. Do vậy, cuộc chiến tranh Nga-Ukraine này cần phải được đặt lại trong một bối cảnh rộng hơn và không xa gì mấy với cả Trung Quốc, vốn nắm giữ một vai trò quan trọng, nhất là vì mối quan hệ của Trung Quốc với Nga.
Dẫu sao thì trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, Liên hiệp châu Âu và NATO phải nỗ lực vạch ra những đường hướng chính cho những năm sắp tới. Liên Âu có thể từ đây đến cuối tháng 3 cho công bố sách trắng quốc phòng châu Âu đầu tiên, cho phép cùng đánh giá những mối họa phải đối mặt bao bọc quanh khối để rồi từ đó vạch ra một chiến lược chung. Tuy nhiên, để cho chính sách quốc phòng chung này có thể hoạt động hiệu quả, châu Âu cần phải có một nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Đây chính là điểm yếu và cũng là rào cản lớn nhất cho sự tự chủ chiến lược của châu Âu như mong muốn của Paris từ lâu nay. Về điểm này, nhà chính trị học Alexandra de Hoop-Scheffer giải thích.
Alors sur le principe, ils sont d'accord. Hein, sur, alors ils n'aiment pas du tout le concept d'autonomie.
Trên nguyên tắc, Hoa Kỳ đồng ý dù không mấy mặn mà về khái niệm tự chủ chiến lược. Washington muốn rằng châu Âu gánh vác thêm trách nhiệm và như chúng ta đã thấy trong cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine, Mỹ chỉ leading from behind, tức là chỉ hỗ trợ chúng ta từ phía sau và điển hình nhất là thúc đẩy Ba Lan giao tiêm kích, còn họ chỉ đứng ở chiến tuyến thứ nhì. Đương nhiên, Hoa Kỳ thật sự thúc đẩy Liên hiệp châu Âu tăng cường về an ninh quốc phòng, nhưng đây chính là kết quả của khối. Đó là tất cả những gì có liên quan đến công nghiệp quốc phòng. Người Mỹ, họ không hiểu hay vờ như không hiểu rằng nếu họ muốn châu Âu có một nền quốc phòng vững mạnh thì cần phải có một nền công nghiệp quốc phòng được hỗ trợ mạnh mẽ. Đây chính là điểm gây căng thẳng trong cuộc chiến giữa Ukraine với Nga. Đây chính là thời điểm mà chưa có lúc nào Hoa Kỳ bán được nhiều quân dụng như vậy cho châu Âu, bất kể đó là máy bay F-35 hay các thiết bị. Chưa bao giờ châu Âu nhận được nhiều vũ khí như vậy từ phía Mỹ. Và nhìn từ lập trường của Washington thì thị trường châu Âu là rất quan trọng cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ.
Khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến trình làng sách trắng của mình nhân kỳ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, nếu như bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine chắc chắn sẽ có tác động mạnh đến quá trình biên soạn nội dung tài liệu, theo những lưu ý của nhà nghiên cứu Alexandra de Hoopscheffer, thì những định hướng chung chiến lược của NATO cũng sẽ được kiến tạo theo các ưu tiên chiến lược của Mỹ, nhất là trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung.
La vision américaine de l'OTAN, c'est une OTAN global.
Tầm nhìn của Mỹ về NATO, đó là một khối liên minh toàn cầu, nhưng với châu Âu thì NATO chỉ tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ khởi đầu, phòng thủ tập thể và nhất là trên vùng lãnh thổ châu Âu. Cuộc chiến Afghanistan theo như lời lẽ từ cấp cao nhất của quân đội Mỹ được xem như là một trò tiêu khiển cho nhiệm vụ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, do với nhiệm vụ nguyên thủy là phòng thủ chung, nghĩa là trên lãnh thổ châu Âu. Do vậy, cần phải tìm kiếm một sự cân bằng và nhất là nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh xuyên Đại Tây Dương, tăng cường sự hiện diện tại châu lục, nhưng cũng phải phối hợp với các năng lực quốc phòng của châu Âu. Điều này rất quan trọng và không nên đặt hai khối này trong thế đối lập thường trực.